Đài Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Philippines, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 11 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại năm mục vụ 2012 tại giáo phận Bắc Ninh. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Theo Thánh Luca chương 5 câu 12 đến 16. Khi ấy, Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, có một người đầy phong hủi vừa thấy người liền sấp mặt xuống xin người rằng: "Thưa ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay chạm vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức chứng phong hủi biến khỏi anh. Rồi người truyền anh ta không được nói với ai, và người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Môi-se đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh. Nhưng người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, ở xã hội Do Thái thời xưa, có một số người không thể đụng chạm tới, đó là những người mắc bệnh phong hủi. Luật pháp người Do Thái thời bấy giờ quy định luật nghiêm ngặt đối với những người mắc chứng bệnh nan y này. Người ta cho đây là một chứng bệnh truyền nhiễm. Thí dụ, những người phong hủi phải sống trong thung lũng xa xôi, cách biệt hẳn với những làng mạc có người ở. Họ phải mặc những quần áo rách rưới, để đầu tóc rối bù và che mặt kính. Họ phải làm hiệu bằng cách la lớn lên câu "phong hủi, phong hủi" mỗi khi di chuyển và thấy ai có bóng thấp thoáng đằng xa. Họ phải tự mình xa lánh mọi người theo một khoảng cách mà luật định. Thêm vào đó, căn bệnh nan y ngày càng ăn thủng da thịt họ, nỗi đau khổ tinh thần dày dò, và họ bị xã hội ruồng bỏ, bị mọi người xa lánh, kể cả những kẻ thân thương ruột thịt. Trong xã hội Do Thái thời đó, người ta lại quan niệm rằng bệnh tật là hình phạt của Thiên Chúa. Theo đó, thì những người bị bệnh phong hủi là những kẻ bị tội nặng nề nhất. Vì thế, trong danh sách liệt kê 61 đối tượng mà đụng chạm tới thì sẽ bị ô uế, những người bệnh phong hủi bị xếp vào hàng thứ hai, chỉ sau xác chết. Vì những lý do được nêu trên, nên các thầy Rabbi là những người cố gắng từng ly từng tí giữ mọi điều luật, cố tránh hết sức để không đến gần những người phong hủi. Nhưng Chúa Giêsu thì đã đối xử với những người phong hủi cách khác. Người giơ tay chạm đến người phong hủi. Khi nghe đọc câu này, chúng ta không ngạc nhiên gì cho lắm, Nhưng đối với những người Kitô hữu tiên khởi, câu diễn tả này chắc chắn đã gây cho họ chú ý và cảm ứng mạnh, vì những lý do như đã được trình bày ở trên. Những người phong hủi vào thời Chúa Giêsu bị xã hội thời đó ruồng bỏ, bị mọi người xa lánh và nhất là những thầy Rabbi tránh xa. Không những vì bệnh nan y này được coi như là một thứ bệnh truyền nhiễm, nhưng người mắc bệnh còn bị đồng hóa với những kẻ tội lỗi nặng nề. Bởi lẽ mọi bệnh tật đều được xem như là hình phạt của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu không những không chạy trốn, không lánh xa người phong hủi, người còn đứng lại lắng nghe chuyện trò và giơ tay chạm đến người ấy. Chúa Giêsu đã chạm đến kẻ phong hủi mà xã hội thời bấy giờ cho là những kẻ không được đụng chạm tới. Nếu phạm lỗi này sẽ nên ô uế. Chúa Giêsu biết rõ luật này, nhưng Ngài vẫn chạm đến những người không thể chạm tới, để không những chữa lành căn bệnh thể lý, mà còn chữa lành những đau khổ tinh thần cho bệnh nhân bằng cách xóa bỏ hàng rào ngăn cách và sửa sai một số quan niệm hẹp hòi, vô nhân và sai lầm. Đó là việc họ cho rằng các bệnh tật là hình phạt của Thiên Chúa, qua đó họ đồng hóa bệnh nhân với tội nhân. Qua hành động giơ tay chạm đến những kẻ không được chạm đến, Chúa Giêsu nêu bật quan niệm rằng dù bị bệnh tật nhưng những người phong hủi vẫn là những phần tử của xã hội và họ cần được giúp đỡ và nhất là cần được trân trọng và yêu thương. Ngoài bài học trên, chúng ta còn phải học nơi chính người mắc bệnh phong hủi để xứng đáng được Thiên Chúa xót thương và chữa lành. Trước tiên, ông đã đến với Chúa Giêsu với lòng tràn đầy tin tưởng và cậy trông. Tin tưởng là Chúa Giêsu sẽ không xa lánh và xua đuổi ông như những thầy Rabbi khác. Và cậy trông là Chúa Giêsu có khả năng và quyền phép để chữa lành bệnh tật cho ông. Tiếp đến, ông đã đến với Chúa Giêsu với tinh thần khiêm nhu, vì ông không dám trực tiếp xin Chúa chữa lành, nhưng chỉ thưa, lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được lành. Đây cũng phải là lòng tin, cậy trông và tinh thần khiêm nhu mà mỗi người chúng ta cần phải có khi đến xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi. Hãy xác tín rằng, không tội lỗi nào quá nặng, quá ghê tởm, quá xấu xa mà Thiên Chúa không thể tha thứ. Lạy Chúa, xin thương xót con, xin thương chạm đến và chữa lành con. Amen.
Tình Chúa yêu tôi, ôi tình Chúa tuyệt vời, nhân sinh bao la, ôi nhân sinh mãn mà. Chúa đã sinh ra tôi trong bầu trời ánh sáng. Chúa đã sinh ra tôi trong cõi nhân sinh huy hoàng. Muôn muôn đời con ca ngợi tình Chúa bao dung. Con ca ngợi tình Chúa muôn trùng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam. Thánh lễ mừng 75 năm thành lập giáo phận Vĩnh Long. Sáng thứ Ba, mùng 8 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long, đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận tại nhà thờ chính tòa. Đồng tế với ngày có hơn 130 linh mục trong giáo phận. Ngoài ra còn có đông đảo tu sĩ nam nữ, quý thầy thuộc Đại chúng viện Thánh Quý và khoảng 4.000 giáo dân từ khắp nơi trong giáo phận. Sau bài ca nhập lễ của ca đoàn giáo phận với hơn 300 ca viên, cộng đoàn được mời gọi ôn lại lịch sử của giáo phận. Giáo phận Vĩnh Long được khai sinh vì giáo phận Sài Gòn quá rộng nên công việc trao giảng tin mừng khá phức tạp. Hơn nữa, tòa thánh cũng muốn thúc đẩy việc địa phương hóa hàng giáo sĩ, và để việc trao giảng tin mừng có hiệu quả hơn nên vùng Vĩnh Long được tách khỏi giáo phận Sài Gòn vào ngày mùng 8 tháng Giêng năm 1938. Giáo phận Vĩnh Long bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và một phần của tỉnh Đồng Tháp. Theo dòng giáo sử, vào khoảng thế kỷ thứ 17 đã có sự hiện diện của Kitô giáo ở Vĩnh Long. Vào thế kỷ thứ 17, Vĩnh Long có khoảng 5 họ đạo, nhưng số giáo dân không đáng kể là Cái Nhung, Cái Mơn, Cái Bông, Bãi Sang, Mặt Bắc. Đa số giáo dân là những người ở miền Trung Việt Nam chạy trốn vì bị cấm đạo và đi tìm đất canh tác để sống. Vào thế kỷ thứ 19, Vĩnh Long phát triển khá mạnh với việc thành lập các hội dòng, trong đó có hội dòng Miễn Thánh Giá Cái Nhung, Cái Mơn, hội dòng Kitô Vua. Dòng Si Tô Phước Vĩnh cũng đến sinh hoạt tại đây. Có thêm nhiều họ đạo và nhà thờ được xây dựng. Năm 1850, Cái Nhung, Cái Mơn, Bãi Sang trở thành họ đạo lớn, có linh mục phục vụ. Trong thời kỳ bị bách hại này, các họ đạo vẫn phát triển mạnh. Ngày 8 tháng Giêng năm 1938, Tòa Thánh ban tông sắc thành lập giáo phận Vĩnh Long và bổ nhiệm linh mục Phêrô Ngô Đình Thục làm giám mục đại diện tông tòa, hiệu tòa Cesina. Khi thành lập, giáo phận Vĩnh Long có 47 linh mục Việt Nam, 3 thừa sai, 24 chúng sinh, 61 tiểu chúng sinh, 45.318 giáo hữu và 1.780 tân tòng. Giáo phận chia làm 7 hạt, 35 họ chánh, 106 họ nhánh. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Việt, chánh văn phòng tòa giám mục, đọc lại tông sách thành lập giáo phận và công bố việc Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh nhân kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận. Đầu lễ, Đức Cha Thomas nhắc lại ngày thành lập giáo phận và mời gọi cộng đoàn ghi ơn và cầu nguyện đặc biệt cho các đức cha đã qua đời, là Đức Cha Tiên Khởi Phêrô Martino Ngô Đình Thục, Đức Cha Anton Nguyễn Văn Thiện, Đức Cha Raphael Nguyễn Văn Diệp và Đức Cha hiện đang hưu dưỡng là Đức Cha Jacobe Nguyễn Văn Mầu. Từ ngày thành lập giáo phận đến nay, cũng đã có 126 linh mục và một thầy phó tế qua đời. Đặc biệt, giáo phận đã hiến dâng cho giáo hội hai vị thánh tử đạo là Thánh Philippe Phan Văn Minh và Thánh Giuse Trùm Lựu. Đức Cha Thomas cũng mời gọi mọi người giáo dân canh tân đời sống, cầu nguyện cho giáo phận những ngày một phát triển tốt đẹp hơn. Trong bài giảng, Đức Cha đã nhìn lại những chặng đường thăng trầm của giáo phận. Có những lúc phát triển rực rỡ và cũng có những lúc gặp nhiều thử thách. Nhưng nhờ tình yêu Thiên Chúa và sự trợ giúp của mẹ Maria, giáo phận vẫn đứng vững và phát triển mạnh mẽ, ngày ngày tiếp tục trổ sinh hoa trái. Hiện nay giáo phận có một giám mục đương nhiệm, 193 linh mục triều và dòng đang phục vụ trong giáo phận, 57 thầy đại chúng sinh, hơn 100 chúng sinh dự bị và khoảng 500 nữ tu dòng Miễn Thánh Giá Cái Nhung và Cái Mơn. Ngoài ra còn có nhiều dòng tu nam và nữ trong giáo phận. Số giáo dân lên đến 197.414 người. Để có được hoa trái như ngày hôm nay, giáo phận đã xây dựng trên nền tảng đức tin, đức cậy và đức mến. Nhất là nhờ gương sống đức tin anh hùng của hai thánh tử đạo, sự hy sinh của các vị thừa sai, cũng như nỗ lực của từng giáo dân trong mọi hoàn cảnh. Giáo phận Vĩnh Long vẫn luôn phát triển từng ngày, nhưng phía trước còn nhiều khó khăn, vì vậy rất cần lời cầu nguyện và chung tay góp sức của mọi thành phần trong đại gia đình giáo phận. Cuối thánh lễ, toàn thể cộng đoàn hát vang bài ca cầu cho giáo phận. xin Đức Mẹ và hai thánh tử đạo của giáo phận tiếp tục chuyển cầu để giáo phận Vĩnh Long ngày càng trổ sinh thêm nhiều hoa trái. Thánh lễ mừng kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận Vĩnh Long diễn ra đơn sơ trong bầu khí thiêng liêng trang trọng. Kết thúc buổi lễ, mỗi người tham dự đều nhận được món quà kỷ niệm nhỏ, thấm đượm tình yêu thương của những người có chung một niềm tin, chung một mái ấm gia đình giáo phận. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa nhập thể, tự ban mình cho nhân loại cách nhân không và đầy tình yêu thương. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với hàng ngàn tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung lần thứ hai của năm 2013 trong Đại Thánh Đường Phao Đô Đại Lục vào sáng thứ Tư mùng 9 tháng Giêng vừa qua. Vì đang là mùa Giáng sinh nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển ý nghĩa mầu nhiệm ngôi lời Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Trong mùa này, khi tham dự các lễ nghi phụng vụ, chúng ta thường nghe vang lên nhiều lần từ nhập thể, diễn tả thực tại chúng ta cử hành trong lễ Giáng sinh. Đó là Con Thiên Chúa đã làm người, như chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính. Từ chính yếu này, đối với Đức Tin Kitô có nghĩa là gì? Nó bắt nguồn từ tiếng Latin Incarnatio, và Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa từ nhập thể như sau. Ở đây, từ thịt xác, theo sử dụng của tiếng Do Thái, ám chỉ con người trong sự toàn vẹn của nó. Tất cả con người, nhưng chính dưới khía cạnh của sự tàn tạ, của tính chất tạm thời, của sự nghèo nàn và hữu hạn của nó. Điều này để nói với chúng ta rằng, ơn cứu độ do Thiên Chúa nhập thể nơi Đức Giê-xu thành Nazareth đem đến, liên quan tới con người trong thực tại cụ thể và trong bất cứ tình trạng sống nào của nó. Thiên Chúa đã nhận lấy điều kiện làm người để chữa lành nó khỏi tất cả những gì chia rẽ nó với người, để cho phép chúng ta gọi người trong người con duy nhất với tên gọi Abba, Cha. Và thật sự, chúng ta là con cái của người. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, sự kiện ngôi lời nhập thể đã trở thành một thực tại quen thuộc, khiến cho chúng ta không còn ý thức được sự cao cả mà nó diễn tả nữa. Thực tế, trong mùa Giáng sinh, thường khi người ta chú ý nhiều tới các khía cạnh bề ngoài, các màu mè của ngày lễ, hơn là trọng tâm sự mới mẻ Kitô vĩ đại mà chúng ta cử hành, là một cái gì không thể tưởng được mà chỉ có Thiên Chúa có thể làm, và chúng ta chỉ có thể bước vào đó với lòng tin. Ngôi lời là Thiên Chúa, mà nhờ người mọi sự đều được tạo thành, và người đã đồng hành với lời người trong lịch sử, với ánh sáng của người trở thành thịt xác và ở giữa chúng ta, trở thành một người như chúng ta. Cộng đồng chung Vatican II khẳng định rằng, Con Thiên Chúa đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí tuệ con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu mến bằng quả tim con người. Sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Tin Giáo hội tại Trung Quốc. Đức Giám mục phụ tá giáo phận Thượng Hải, Trung Quốc nhận được sự ủng hộ khắp nơi trên thế giới. Tại Trung Quốc, vị giám mục phụ tá giáo phận Thượng Hải vẫn còn bị quản thúc tại gia. Từ năm tháng nay, ngài bị cấm rời khỏi Đại chúng viện Xà Sơn. Còn nhớ ngày 7 tháng 7 năm ngoái, ngay trong lễ tấn phong giám mục, Đức Giám mục Tadeo Mã Đạt Khâm đã công khai tuyên bố rút khỏi Hội Công giáo yêu nước. Việc bổ nhiệm vị giám mục 45 tuổi này làm giám mục phụ tá cho Đức Giám mục Thượng Hải đã 97 tuổi, được cả Vatican và Bắc Kinh chấp thuận. Năm trong số 6 giám mục có mặt tại buổi lễ tấn phong giám mục đã được triệu tập đến Bắc Kinh để thẩm vấn. Sự bất công hiển nhiên mà Đức Giám mục Mã Đạt Khâm phải gánh chịu đã gây ra một làn sóng phẫn nộ và bày tỏ tình đoàn kết với Ngài. Tuy nhiên, Đức Chánh Mục Mã đã không chịu bó tay. Ngài đã dùng Internet để phá vỡ sự cô lập và tiếp tục rao giảng lời Chúa. Trong các ngày lễ cuối năm, trên trang Twitter của mình, Đức Cha Mã đã đăng các bài suy niệm Kinh Thánh, lời cầu nguyện và suy tư cho năm đức tin, cho thấy một mẫu gương về lòng can đảm. Trong một bài viết, Ngài lấy làm tiếc rằng sự bất công đã làm cho những con tim trở nên khô cứng. Trang Twitter của Đức Giám Mục Mã Đặc Khâm đã có hơn 10.000 followers. Trong những dịp lễ, Ngài nhận được rất nhiều tin nhắn ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới, của người Công giáo và cả những người bảo vệ nhân quyền. Cách nay vài ngày, hãng tin UK cho biết Đức Giám Mục Mã có thể bị Hội đồng Giám Mục Công giáo Trung Quốc cách chức. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại năm mục vụ 2012 tại giáo phận Bắc Ninh, bài do Hoàng Ninh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 2012 đã khép lại với nhiều dấu ấn mục vụ tích cực trong toàn giáo phận Bắc Ninh. Hai kỳ họp mặt dân Chúa, hai đợt truyền chức linh mục và một đợt truyền chức phó tế, cùng với ngày đại lễ mừng kính nữ vương Rốc Thánh Mông Côi bảo trợ giáo phận, cùng hiến ngôi nhà thờ chính tòa sau 2 năm trùng tu và khai mạc năm đức tin là những sự kiện đáng ghi nhớ, đánh dấu bước chuyển mình mới của giáo phận Bắc Ninh. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tổng hợp do ban truyền thông giáo phận Bắc Ninh thực hiện. Thứ nhất, hai kỳ họp mặt giáo phận với chủ đề Đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Năm 2012, giáo phận Bắc Ninh đã mở hai kỳ họp mặt giáo phận với chủ đề chính Đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Hai kỳ họp mặt giáo phận nhằm khai triển các nội dung chính đã được đúc kết trong thư chung hậu Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống, và kỷ niệm 150 năm ngày 100 vị đầu mục tự đạo tại cổng tả thành cổ Bắc Ninh, cũng như phát thảo những dự phóng mục vụ của giáo phận trong tương lai. Kỳ họp mặt lần thứ nhất diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 2012 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Kỳ họp mặt lần thứ nhất đã phân tích thảo luận nhằm đưa ra những sáng kiến phù hợp theo 3 chủ đề chính của Đại hội Dân Chúa tại Sài Gòn năm 2010, đó là Giáo hội, Mầu nhiệm Hiệp thông Sứ phụ. Các đại biểu tham dự họp mặt đã nhiệt tình hăng hái nêu lên những thực trạng trong đời sống đạo của toàn giáo phận, đồng thời đưa ra những biện pháp hữu hiệu, thiết thực nhằm củng cố đời sống đức tin nơi mỗi cá nhân và cộng đoàn. Dựa trên những kết quả đáng mừng đã đạt được từ kỳ họp mặt lần thứ nhất, kỳ họp mặt giáo phận lần thứ hai tiếp tục được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 2012. Kỳ họp mặt lần thứ hai đi sâu và bám sát vào các chủ đề chính yếu mà kỳ họp mặt lần trước đã đặt ra nhằm góp phần làm cho đất Kinh Bắc trổ sinh hoa trái. Kỳ họp mặt lần này xoay quanh 3 chủ đề cơ bản, đó là gia đình, giáo dục nhân bản, đức tin và linh mục. Các đại biểu tham dự tiếp tục được lắng nghe những bài tham luận chính để từ đó đề ra những giải pháp phù hợp cho tình hình chung của giáo phận hiện nay. Hai kỳ họp mặt quả là những ngày gặp gỡ thân ái và vui tươi giữa các thành viên trong gia đình giáo phận, nhằm đưa ra định hướng mục vụ trong tương lai. Với kết quả đạt được, Đức cha giáo phận đã đúc kết trong thư chung mùa vọng năm 2012 và gửi đến mọi thành viên trong đại gia đình giáo phận để giúp mọi người sống đức tin một cách thiết thực. Điểm thứ hai, giáo phận có thêm 8 linh mục và 3 thầy phó tế. Sau kỳ họp mặt giáo phận lần thứ nhất, Đức cha giáo phận đã truyền chức linh mục cho 2 thầy phó tế, đó là Vinh Sơn Mai Viết Long và Du Xe Nguyễn Hải Du, vào sáng ngày 31 tháng 3. Tiếp đó, vào ngày 8 tháng 6, sau đợt thường huấn linh mục cùng với giáo phận Lạng Sơn, Đức cha giáo phận đã đặt tay truyền chức linh mục cho 6 thầy phó tế, trong đó có một thầy là tu sĩ dòng Đồng Công và 5 thầy đã tốt nghiệp Đại chủng viện Thánh Du Xe Hà Nội năm 2012. Với 2 lần truyền chức linh mục, trong năm qua, giáo phận đã có thêm 8 linh mục và nâng con số thành viên của linh mục đoàn lên 68, bằng với số linh mục trong giáo phận vào thời điểm năm 1954, nhưng số giáo dân hiện nay lại gấp đôi. Như vậy, giáo phận Bắc Ninh đã thực sự hồi sinh và phát triển với những hoa trái của mảnh đất giàu chất văn hóa. Nhưng những khó khăn của giáo phận vẫn còn đó và đòi hỏi sự hy sinh của các vị mục tử, cũng như sự cộng tác nhiệt tình và đắc lực của mọi thành phần dân Chúa cả trong và ngoài giáo phận. Tiếp theo niềm vui về ơn gọi thánh hiến, sau đợt tĩnh tâm năm 2012, vào tối ngày 9 tháng 11, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã truyền chức phó tế cho 3 thầy đã tốt nghiệp Đại chủng viện Thánh Du Xe Hà Nội. Đây là một niềm vui và hứa hẹn mới nhằm thúc đẩy đời sống đạo trong giáo phận ngày một thăng tiến. Điểm thứ ba, thánh hiến nhà thờ chính tòa và khai mạc năm đức tin. Vào sáng ngày 13 tháng 10 năm 2012, Đức giám mục giáo phận Bắc Ninh đã chính thức mở cửa trở lại thánh hiến ngôi nhà thờ chính tòa sau 2 năm trùng tu nhân dịp mừng kính nữ vương Trức Thánh Mân Côi, quan thầy giáo phận, cũng như khai mạc năm đức tin 2012-2013. Ngôi nhà thờ chính tòa được xây dựng vào năm 1892. Với 120 năm tuổi, ngôi nhà chung của giáo phận Bắc Ninh đã chứng kiến biết bao biến cố quan trọng của lịch sử. Nhưng đến hôm nay, ngôi thánh đường vẫn đứng vững như một biểu chứng niềm tin sắc son của giáo phận. Công việc trùng tu lần này đã làm trọn ước nguyện của Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, cũng như mọi con cái giáo phận Bắc Ninh khắp nơi. Niềm vui như được nhân lên nhiều lần trong ngày lễ trọng thể mừng thánh quan thầy đệ nhất, Đức cha giáo phận đã tuyên bố khai mạc năm đức tin trong toàn giáo phận. Năm đức tin hứa hẹn là thời cơ cho mọi tín hữu trong toàn giáo phận noi gương các thánh tử đạo, củng cố đời sống đức tin và làm chứng cho tin mừng cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tổng kết năm mục vụ 2012 của giáo phận Bắc Ninh do ban truyền thông giáo phận thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, quyền của người phụ nữ được làm chủ thân xác và các chức năng của thân xác. Đây là luận cứ mà nhiều người thường đưa ra để biện minh và bảo vệ cho điều được gọi là quyền được phá thai. Một luận cứ như thế có nền tảng không? Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. người phụ nữ được làm chủ thân xác và các chức năng của thân xác. Đây là một nguyên tắc tổng quát không thể chối cãi được. Ai cũng có quyền làm chủ trên thân xác của mình. Ai cũng có quyền bảo vệ sự toàn vẹn thân xác của mình. Tuy nhiên, áp dụng vào hành động phá thai, nguyên tắc này chỉ còn là một luận cứ thiếu nền tảng. Phá thai không còn là một hành động chỉ giới hạn trong thân xác của người phụ nữ, và chỉ liên quan đến người phụ nữ mà thôi. Nó còn liên hệ đến thân xác của một cá nhân khác là thai nhi. Do đó, khi nghĩ đến quyền của người phụ nữ để biện minh cho hành động phá thai, vấn đề không chỉ đơn thuần là quyền của người phụ nữ đối với thân xác của mình, mà là quyền trên một thân xác không phải là thân xác của riêng mình. Vấn đề được đặt ra phải là, người phụ nữ có quyền trên thân xác của một người khác không? Trên lý thuyết, nếu ngại đến quyền được sử dụng thân xác của mình, thì người ta có thể biện minh cho bất cứ tội ác nào. Bởi lẽ có hành động nào mà không xuất phát từ việc sử dụng thân xác của mình? Muốn giết người cũng phải sử dụng cánh tay của mình. Muốn lấy cò để bắn hạ người khác cũng phải dùng đến ngón tay. Và ngay cả khi nói những lời độc ác cũng phải sử dụng miệng lưỡi của mình. Cái lẽ thường có chấp nhận cho chúng ta được nại đến quyền làm chủ hay sử dụng thân xác của mình để phạm bất cứ tội ác nào không? Nhưng trong vấn đề phá thai, còn có một khía cạnh khác vốn không hề được biết đến. Liệu người phụ nữ có quyền trên đứa con của một người khác không? Người khác ở đây chính là người cha của thai nhi. Người mẹ không thể tự mình có thể có con. Đứa con là con của hai người một lúc. Nếu người cha không có quyền sát hại đứa con còn trong lòng mẹ, thì tại sao người mẹ lại có quyền ấy? Nếu người cha phải bị truy tố và kết án vì tội sát hại đứa con của mình, thì tại sao người mẹ lại được miễn chuẩn đối với cùng một hành động? Khi một người phụ nữ phá thai, người đó vi phạm không những quyền của thai nhi mà còn quyền của người cha nữa. Có người sẽ nêu lên vấn nạn, nhưng chính người cha cũng không muốn đứa con đó thì sao? Chứ dẫu người cha không nhìn nhận đứa con, thì điều đó không có nghĩa là đứa con có thể bị sát hại. Nếu người mẹ không thể sát hại những đứa con 10 tuổi với sự bằng lòng trọn vẹn của người cha, thì bà cũng không thể hủy hoại đứa con 10 ngày tuổi. Trong trường hợp này, cả người mẹ lẫn người cha đều trốn tránh trách nhiệm đối với những hậu quả của hành động của họ mà thôi. Muốn hay không, thích hay không, đã là người, tất cả chúng ta đều phải đón nhận những hậu quả của những chọn lựa của chúng ta. Ai chọn hành động thì cũng chọn hậu quả. Đó là nguyên tắc nền tảng trong cách ăn ở của con người. Biết rằng hành động giao hợp có thể dẫn đến việc mang thai, thì một khi dấn thân vào hành động ấy, con người phải đón nhận hậu quả của hành động ấy. Con người có thể chối bỏ trách nhiệm đối với những hậu quả của hành động của mình, nhưng nó không thể biện minh cho hành động ấy. Trách nhiệm đối với đứa con là của cả cha lẫn mẹ. Không một đứa con nào là hoa trái duy của thân xác người mẹ. Không có sự tham dự của người cha, đứa con không thể được thụ thai. Nếu người cha không có quyền sát hại đứa con của mình, thì người mẹ cũng chẳng có quyền ấy. Khi nói đến quyền của người phụ nữ được làm chủ thân xác và các chức năng của thân xác, người ta cũng thường nói đến sức khỏe của người mẹ. Người ta cho rằng sức khỏe của người mẹ phải được xem là ưu tiên trên sự sống của thai nhi. Cụ thể, khi sức khỏe của người mẹ bị đe dọa, người ta cho rằng cần phải hy sinh đứa con. Đây là một trong những luận cứ cũng thường được đưa ra để biện minh cho hành động phá thai. Lập trường của giáo hội trong trường hợp sức khỏe của người mẹ bị đe dọa rất đơn giản. Ngày nay, với những tiến bộ của y khoa, sức khỏe của người mẹ bị đe dọa không còn là điều thường xảy ra nữa. Người ta có thể cứu sống người mẹ mà không cần phải sát hại thai nhi. Hay nói cách khác, người ta không thể sát hại đứa con để cứu người mẹ. Trong luân lý, giáo hội thường áp dụng điều thường được gọi là nguyên tắc song hiệu. Hiểu một cách đơn giản, điều này có nghĩa là bất cứ một hành động nào của con người, dù đạo đức đến đâu, cũng đều có nhiều hậu quả một lúc. Có những hậu quả mong muốn, nhưng cũng có những hậu quả không được mong muốn. Chúng ta hãy thử nhìn lại việc giảng dạy của Chúa Giêsu trong cuộc sống công khai của Ngài. Hậu quả tốt đẹp, đáng mong muốn nhất từ việc giảng dạy của Ngài là thu hút được nhiều môn đệ, thể hiện được tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, tỏ bày lòng thương xót cho các tội nhân và lời hứa thiên đàng cho những ai lắng nghe và thực thi lời Ngài. Nhưng nhìn dưới một khía cạnh khác, cho dẫu cuộc sống của Chúa Giêsu có gương mẫu đến đâu, cho dẫu giáo huấn của Ngài có tốt đẹp đến đâu, vẫn có những hậu quả hoàn toàn ngược lại. Khi Ngài kêu gọi từ bỏ, quên mình, vác lấy thập giá và sống yêu thương, nhiều người đã từ bỏ Ngài, đến độ khi thấy ngay cả đa số môn đệ cũng bỏ đi, Chúa Giêsu đã phải hỏi các ông: phần các con cũng sẽ bỏ thầy ư? Lúc bấy giờ Phêrô mới lên tiếng nói: thưa thầy, bỏ thầy chúng con biết theo ai? Vì thầy có những lời ban sự sống đời đời. Rõ ràng là khi rao giảng nước Chúa, Chúa Giêsu biết rõ sẽ có nhiều người khước từ lời Ngài và bỏ Ngài. Ngài không muốn thế và cũng chẳng mong cho điều đó xảy ra, nhưng Ngài biết rằng điều đó có thể xảy ra. Dù vậy, Ngài vẫn tiếp tục rao giảng sứ điệp của Chúa Cha và chấp nhận sự kiện là sẽ có nhiều người từ bỏ Ngài vì lời Ngài giảng dạy. Như vậy, ngay cả trong công cuộc rao giảng của Chúa Giêsu cũng có những hậu quả mong muốn và những hậu quả không mong muốn. Nhưng có điều chắc chắn là Ngài không hề nhắm đến những hậu quả xấu, tức những hậu quả không đáng mong muốn. Điều này cũng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu tôi cho một người đói ăn trước mắt, tôi có thể không cố giúp một người khác có thể đáng giúp hơn. Trái lại, nếu tôi chờ cho đến khi gặp người nào đáng được giúp đỡ hơn, tôi lại đánh mất dịp may để thực thi nhân đức khi giúp đỡ người đang đói ăn trước mắt. Như vậy, trong bất cứ chọn lựa nào, chúng ta cũng thấy có thể có những hậu quả trái ngược nhau. Dù vậy, chúng ta không hề nhắm mắt và cũng chẳng mong muốn cho những hậu quả xấu xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta không thể áp dụng nguyên tắc này vào trường hợp một người mẹ muốn hủy hoại thai nhi để bảo vệ sức khỏe của mình. Hãy lấy ví dụ, người mẹ có mang đang đau tim, phải dùng thuốc trợ tim. Việc dùng thuốc giúp cho tim người mẹ hoạt động bình thường, nhưng lại kéo theo một hậu quả không tốt là làm cho thai nhi chết. Ở đây chúng ta không thể quy trách cho người mẹ, vì bà không hề nhắm đến việc sát hại đứa con để tự cứu mình. Việc dùng thuốc do đó đòi hỏi phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Điều đó có nghĩa là người ta không thể nhắm đến việc sát hại thai nhi để cứu mạng người mẹ. Nguyên tắc luân lý cơ bản vẫn là không thể làm một hành động xấu để đạt một cứu cánh tốt. Cứu cánh không bao giờ có thể biện minh cho phương tiện. chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta trở lại với đề tài tính chất vô luân của việc áp dụng kỹ thuật trong nền văn minh hiện đại. Không chối bỏ những ích lợi mà kỹ thuật mang lại cho đời sống con người, nhưng chúng ta cũng không ngây ngô để mơ mộng về một thiên đàng trần gian mà kỹ thuật hứa hẹn cho con người. Chưa xây dựng được một thiên đàng trần gian thì kỹ thuật đã và đang làm băng hoại cuộc sống con người. Kỹ thuật mang lại những tiện nghi cho con người, nhưng cũng cản trở con người trong cố gắng vươn lên trong chiều kích luân lý, tức là chiều kích trong đó con người được nên người hơn. Con người thiết yếu là một hữu thể luân lý, nghĩa là một hữu thể có thể làm chủ được những hành động của mình. Thú vật chỉ hành động theo bản năng, con người thì trái lại, hành động với tự do. Tự do là một dữ kiện cơ bản của cuộc sống con người. Chúng ta cảm thấy tự do, chúng ta được đặt trước những chọn lựa và quyết định mà người khác không thể làm thay cho chúng ta. Chính vì có tự do và chịu trách nhiệm về những hành động của mình, mà con người được khen thưởng về những việc làm tốt và bị khiển trách hoặc trừng phạt vì những hành động xấu. Nhưng làm thế nào để phân biệt những hành động tốt với những hành động xấu? Tiêu chuẩn tối hậu để phân biệt những hành động tốt với những hành động xấu không gì khác hơn là chính con người, hay đúng hơn, chính bản tính con người. Được xem là tốt tất cả những gì phù hợp với những đòi hỏi của bản tính ấy, và ngược lại bị xem là xấu tất cả những gì ngược lại với những đòi hỏi của bản tính ấy. Và nếu con người luôn muốn vượt qua và làm chủ trật tự không gian bao quanh nó, thì cái thiết yếu và cơ bản làm nên bản chất của con người hẳn không phải là yếu tố vật chất, mà chính là phần thiêng liêng cao quý nơi con người. Chính yếu tố thiêng liêng mà con người gọi là linh hồn bất tử ấy là tiêu chuẩn phân định điều tốt và điều xấu. Để trung thành với phần thiêng liêng cao quý ấy, cũng như được thành toàn trong nhân cách, con người phải làm chủ được chính mình và những bản năng của mình. Con người phải làm chủ được thân xác và bắt nó phải tuân phục những đòi hỏi của tinh thần. Mang lại cho con người nhiều tiện nghi, kỹ thuật ngày nay cũng tạo ra những nhu cầu giả hiệu và đề cao những bản năng thấp hèn nơi con người. Một trong những lý do khiến cho nền luân lý của thời đại kỹ thuật băng hoại là vì người ta quên rằng con người chỉ thực sự là người khi nó biết làm chủ được những bản năng của mình, cũng như hướng đến những giá trị cơ bản trong cuộc sống. Chỉ khi nào con người biết chú ý đến những giá trị cơ bản và nỗ lực thực hiện chúng trong cuộc sống, con người mới có khả năng hành động thực sự như con người và phát triển theo đúng chiều hướng đích thực của con người. Làm chủ được mình, thắng vượt được những đam mê của mình. Kitô giáo cũng như mọi tôn giáo và luân lý đều lấy đó là một trong những điểm nền tảng trong việc tu thân. Ngày nay, xem ra luân lý đã bị đảo ngược, người ta cho rằng thỏa mãn mọi bản năng tức là sống đúng với những đòi hỏi của bản tính con người. Người ta không còn phân biệt điều tốt với điều xấu, mà chỉ còn nói đến điều hợp pháp và điều không hợp pháp mà thôi. Và đó là cơ sở trên đó xã hội ngày nay làm những quyết định hệ trọng nhất mà không còn màng đến luân lý tính của hành động con người. Thay cho việc chế ngự những bản năng xấu, thay cho những cố gắng của ý chí, sự tự chủ, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của con người, người ta thấy vào đó những tiện nghi an toàn và dễ dãi do kỹ thuật mang lại. Thay cho trách nhiệm đối với sự sống, người ta chỉ cần loại bỏ thai nhi còn trong lòng mẹ. Thay cho tình thiên đới, thay cho tình yêu thương giữa người đồng loại, người ta chỉ cần một mũi thuốc để loại bỏ những người già, những người bị xem là thành phần vô dụng đối với xã hội. Chỉ sử dụng duy những kỹ thuật một cách triệt để giải quyết mọi vấn đề của con người là một việc làm phi nhân và vô luân. Bởi vì hành động như thế là chối bỏ trách nhiệm của con người và hạ giảm nó. Áp dụng kỹ thuật như thế là giết chết con người trong phần thiêng liêng và cao quý nhất của nó. Con người cần đến kỹ thuật để có thể thống trị thiên nhiên và nâng cao nếp sống của mình. Nhưng thật là một sai lầm lớn khi chỉ biết trông cậy vào kỹ thuật để giải quyết mọi vấn đề của con người và tìm kiếm sự thành toàn của mình. Con người chỉ thật sự là con người khi nó còn biết đến trách nhiệm, những giá trị tinh thần và trật tự luân lý. Nói cách khác, con người chỉ nên người khi nó biết nhìn nhận Thiên Chúa như là chủ thể và cùng đích của nó, cũng như ý thức rằng nó chỉ đạt được cứu cánh của nó trong Ngài mà thôi. Thảm trạng đau thương nhất của thời đại văn minh kỹ thuật, như Công đồng Vatican thứ II đã vạch rõ trong hiến chế Vui mừng và hy vọng, chính là thảm trạng của vô thần. Phẩm giá cao cả của con người hệ tại ở mối dây liên kết thâm sâu với Thiên Chúa. Công đồng Vatican thứ II đã khẳng định nơi số 19 của hiến chế Vui mừng và hy vọng như sau: ý nghĩa cao cả nhất của phẩm giá con người là được kêu gọi hiệp nhất với Thiên Chúa. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa. Thực thế, con người hiện hữu là do Thiên Chúa đã vì yêu thương nên tạo dựng con người, và cũng vì yêu thương mà luôn luôn bảo tồn con người. Hơn nữa, con người chỉ sống hoàn toàn theo chân lý một khi tự ý nhìn nhận tình yêu ấy và phó thác cho Đấng tạo dựng nên mình. Tuy nhiên, có nhiều người đương thời với chúng ta không nhận ra hoặc công khai gạt bỏ sự liên kết mật thiết và sống động giữa con người với Thiên Chúa. Nơi số 20 của cùng một hiến chế, Công đồng đã nói đến chủ nghĩa vô thần như sau: vô thần hiện đại cũng được trình bày như một hệ thống. Không kể tới những nguyên nhân khác, hệ thống này quá nhấn mạnh đến khát vọng được tự lập của con người, đến độ không muốn chấp nhận bất cứ sự lệ thuộc nào vào Thiên Chúa. Những người chủ trương thuyết vô thần như thế cho rằng tự do có nghĩa là đưa con người lên hàng cùng đích của chính mình, là kẻ tự tạo nên mình và điều khiển lịch sử riêng của mình. Họ tưởng rằng quan niệm trên không thể đi đôi với sự nhìn nhận Thiên Chúa là đấng tác thành và cùng đích của mọi sự. Hay quan niệm như thế thì quả quyết có Thiên Chúa cũng bằng thừa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Cây trăm chiều cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu.
Chúa con biết phải tin ngay, để tin nơi trong con bước tới, giữ mang sống con cho người, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, Hoàng đế Napoleon của nước Pháp lần kia đi ngang qua bức tượng của Thánh Francisco Assisi đã dừng lại và ngã nón chào một cách hết sức kính cẩn. Một trong những tướng lãnh nổi tiếng là có đầu óc phóng khoáng, hôm đó đi theo Hoàng đế. Thấy việc làm của Hoàng đế, vị tướng lãnh này đã hỏi lý do tại sao Hoàng đế lại tỏ ra cung kính đối với vị thánh kia như thế. Hoàng đế đã giải thích như sau. Thánh nhân đã điều khiển một lực lượng quân đội lớn hơn quân đội của ta gấp bội, mà không cần đến súng đạn. Thánh nhân cũng cai trị một đế quốc rộng lớn hơn đế quốc của ta bội phần. Thế rồi, sau khi thất trận ở Waterloo và bị đẩy sang đảo Saint Helen, Napoleon đã hiểu đâu là giá trị đích thực của con người. Giá trị đích thực của con người không hề tại ở quyền bính hay bất cứ một phương tiện nào mà con người có trong tay, mà là ở chính sự nghèo khó. Napoleon đã nhận ra được giá trị này nơi con người của một vị thánh được mệnh danh là người nghèo của Thiên Chúa, đó chính là Thánh Francisco thành Assisi. Thực vậy, ngài đã trở nên nghèo trơ trụi, trở nên trống rỗng để được lấp đầy bởi tình yêu. Hơn ai hết, ngài là người đã hiểu được mối phúc thứ nhất trong các mối phúc thật, phúc cho những ai là những người nghèo khó. Nghèo khó chỉ được chúc phúc, chỉ trở thành có giá trị, chỉ trở nên cao cả khi nó trút bỏ được mọi sự ràng buộc làm cho con người trở thành nô lệ trong cuộc sống này, để cho con người được tự do đi tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu. Và một trong những giá trị vĩnh cửu đó là nước trời. Như thế, nghèo tự nó chưa phải là điều được chúc phúc, bởi vì không thiếu gì những người nghèo. Nhưng chưa trút bỏ được những ràng buộc của cải để mà đi tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu. Cũng thế, giàu tự nó không phải là điều xấu. Nó chỉ trở thành vô phúc nếu nó giam hãm con người trong những phù phiếm chóng qua. Vậy thì giàu hay nghèo của cải vật chất không phải là vấn đề. Điều quan trọng là chúng ta có để cho chúng ta bị ràng buộc bởi những của cải đó hay không? Khi chúng ta thoát ra khỏi sự ràng buộc đó, thì chúng ta sẽ trở thành những người nghèo được Chúa chúc phúc. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được trở thành những người tự do đích thực, những người không còn bị ràng buộc về bất cứ mặt nào, để chúng ta thảnh thơi dấn thân phục vụ Chúa và anh chị em mình. Amen.
Xin ban ơn dìu dắt con vì đời đã lắm phen hao mòn. Đi trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng đông.
Xin cho con quay trở về, làm người đi một lần tan vỡ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.